Kính chào quý cụ, quý bà chị em yêu dấu ở trong Chúa. Một lần nữa thì có người hay nói là tôi nhớ có một người nói cũng rất là vui, đó là tôi đại diện cho tôi chúc mừng gia đình trẻ được 10 năm. Xin Chúa cho ban gia đình trẻ sẽ tiếp tục đi ở trong ơn lành của Chúa để có thể nói là gánh vác công việc Chúa trong những ngày tháng tới. Xin chúc mừng các anh chị em được 10 năm. Có một cái câu chuyện vui khi mà nói về cái sự quân bình thì có nhiều cái vấn đề để chúng ta quân bình lắm. Và tôi nhớ có một cái câu chuyện vui như thế này. Có hai ông bà kia, hai ông bà này rất là quân bình ở trong đời sống, ăn uống, kiêng cử, tập thể dục rất là điều độ. Và hai ông bà kiêng cử như vậy cho nên hai ông bà sống rất là lâu, tới 80 tuổi rồi mà vẫn chưa thấy gì gọi là gần cả xa trời hết. Nhưng mà trong một cái tai nạn thì hai ông bà này qua đời. Và khi về thiên đàng thì gặp ông Führer, ông dẫn hai ông bà này đi vô coi hết tất cả những cái quan cảnh của thiên đàng đó. Nào là có những cái phòng tắm rất là đẹp, có sân gớp chơi ngoài, rồi nhà cửa thì rất là đẹp đẽ. Và ông này ông mới tới gặp ông Führer và hỏi gì, thưa Führer, chúng tôi có phải trả tiền những cái dịch vụ này không? Thì ông Führer nói là không có cần, ở đây là thiên đàng mà, miễn phí, tất cả thì miễn phí. Rồi ông Führer bắt đầu dẫn hai ông bà này đi vào trong một cái phòng ăn rất là đẹp đẽ và có tất cả những thức ăn đầy đủ chất béo, mỡ, dầu gì đầy đủ hết. Và ông này ông bắt đầu quay qua ông hỏi Führer nữa, ông hỏi gì, tôi có được tự do ăn những thứ này không? Ông Führer nói dĩ nhiên, ở thiên đàng mà. Và ông tiếp tục nói là tôi được ăn cái thứ này mà tôi có bị cao mỡ, có bị tiểu đường, có bị nhồi máu cơ tim không? Thì ông Phi Long nói là thưa cụ, tôi đã nói rồi, ở đây là ở thiên đàng cho nên ông cụ bà của ông cứ ăn thỏa thích đi, không có bao giờ bị cao máu, không có bao giờ bị nhồi máu cơ tim, ở thiên đàng mà không có gì đó xảy ra. Thì bắt đầu ông cụ ông đổi cái nét mặt đỏ mặt lên, ông quay qua bà, ông nói tại bà mấy hôm nay bà cứ bắt tôi phải quân mình ăn kiêng cử đủ mọi thứ hết, đáng lý ra là tôi đã lên đây 10 năm rồi, 10 năm trước rồi. Cho nên đó là cái câu chuyện vui đó về cái quân bình trong ăn uống. Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi sẽ không có nói về vấn đề quân bình trong ăn uống đâu. Quý vị muốn ăn thỏa thích để quý vị về thiên đàng sớm thì cái đó chuyện từ quý vị. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta có thể suy nghĩ buổi sáng hôm nay trong vấn đề quân bình trong hôn nhân mà thôi, chứ đừng có suy nghĩ đến vấn đề ăn đó nữa. Chỉ có một cái câu chuyện vui như vậy để cho trong ngày mừng gia đình trẻ 10 năm với quý vị thôi. Chứ đây là cái cách không phải là của tôi, nhưng mà lâu lâu thì cũng có một cái câu chuyện vui một chút xíu. Và chúng ta đến với Chúa để chúng ta suy ngẫm như vậy. Lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, Chúa ơi, lời Ngài đáng cho chúng con phải suy nghĩ cả cuộc đời của chúng con. Và do vậy trong mỗi khoảnh khắc của cuộc đời của chúng con, đó lúc chúng con bỏ đi lời của Chúa và chúng con thấy những khó khăn, những thách thức, và xin Chúa cho buổi sáng hôm nay mỗi chúng con đến với lời của Ngài, xin Chúa cho chúng con tìm được sự an ủi, sự dạy dỗ nơi lời của Chúa để chúng con có thể sống cho Ngài trong một cái xã hội mà chúng con thấy hết sức là khó khăn, để chúng con có thể làm sáng danh Chúa trong hôn nhân của chúng con. Nguyện Chúa đến với chúng con trong thời gian này, ban sự khôn ngoan từ trên cao cho chính mình con và dân sự của Ngài, để chúng con có thể nắm lấy lời Chúa của chúng con sống cho Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý cụ, quý bà, anh chị em, nói đến hôn nhân thì tôi tin chắc rằng chúng ta đã rất là quen thuộc. Có người có thể 2-3 năm, có người có thể 35 năm, 40 năm. Tôi nhớ khi còn ở bên Cali thì có một cái cặp gia đình đó, họ tổ chức cái ngày kỷ niệm hôn nhân của họ 80 năm. Và có thể đó là cái gia đình mà có thể lâu nhất trên thế giới này. Hai bà đã sống, ông cụ thì sống được 101 và bà 99 tuổi, và họ làm lễ cưới, lễ mừng cưới 80 năm. Và đó là cái điều mà nó cũng nhắc nhở tôi suy nghĩ đến cái đời sống hôn nhân của mình. Dĩ nhiên mình sống trong hôn nhân, quý vị cũng biết rồi, có những lúc thăng trầm, có những lúc lên xuống, có những lúc lụt lụt đủ mọi thứ nha. Nhưng mà nếu không có ơn thương xót của Chúa thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên cái vấn đề tôi suy nghĩ đến cái vấn đề quân bình trong hôn nhân nó cũng rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay nói về hôn nhân ở trong thế giới mà chúng ta đang sống thì tôi tưởng rằng nó hơn bao giờ hết cái sự thách thức trong hôn nhân của chúng ta. Và đến cái thế hệ con cái của chúng ta nó sẽ còn càng hơn nữa. Quý bà đã biết rồi,
không chỉ vấn đề hôn nhân ly dị trong gia đình, nhưng mà cái vấn đề càng đi xa hơn trong cái sự suy đồi đạo đức là vấn đề hôn nhân đồng tính. Quý vị đã biết cách đây mấy tuần Washington State là một tiểu bang thứ 7 đã chấp nhận hôn nhân đồng tính. Và tôi cũng có một cái sự khích lệ nâng đỡ, đó là tiếp theo sau đó một tuần thì tiểu bang New Jersey đã, quốc hội của tiểu bang đã chấp thuận đồng tính, cái hôn nhân đồng tính. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái ông thống đốc tiểu bang đó ông phủ quyết. Nhưng mà mới đây, mới nhất, mà nếu quý vị theo tin tức quý vị sẽ thấy tiểu bang Maryland quốc hội cũng đã thông qua cái vấn đề đó. Và cái ông thống đốc này, ông nói ông sẽ ký trong cái thời điểm một, trong cái thời gian nào đó trong cái tuần này. Cho nên chúng ta thấy cái xã hội mà chúng ta đang sống, nói về hôn nhân, không chỉ như tôi nói, không chỉ về vấn đề ly dị, vấn đề lục đục trong gia đình, nhưng mà rồi ma quỷ nó sẽ còn tấn công thêm những cái chuyện khác nữa. Và nếu chúng ta không có sự thương xót của Chúa, chúng ta sẽ chết ngập chìm ở trong điều đó. Vì vậy tôi suy nghĩ đến cái sự quân bình trong hôn nhân. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ không có suy nghĩ về nhiều, chỉ có hai cái chữ mà quý vị cần nhớ trong cái đời sống của mình, đó là hai chữ quân bình. Và đây cũng là hai cái chữ mà tôi học rất là nhiều, và tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi áp dụng không chỉ trong hôn nhân nhưng mà trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống của tôi. Đó là hai chữ quân bình. Hai chữ rất là dễ nhưng mà chúng ta cũng rất là khó để chúng ta có thể áp dụng. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ sáng hôm nay trong Gióp, Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10, chúng ta suy nghĩ có hai điều ở trong đây. Thứ nhất đó là chúng ta suy nghĩ đến cái thực trạng của cái đời sống gia đình. Thực trạng của cái đời sống gia đình. Nếu chúng ta đọc cái sách Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 á, quý vị phân chia, quý vị đọc kỹ, quý vị phân chia, quý vị sẽ thấy hai cái điều này. Một cái đầu tiên đó là một giống như một cái bức tranh thật là bự, Chúa ban cho mình một cái bức tranh thật là bự để mình thấy. Rồi từ câu 7 cho đến câu 10 bắt đầu Chúa zoom lại, Chúa zoom lại, Chúa bắt đầu thâu nhỏ lại trong một cái gia đình để chúng ta thấy. Và đó là cái hình ảnh ở trong sách Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10. Cho nên khi quý vị đọc, quý vị để ý cái điều đó, quý vị sẽ thấy rằng cái lời Chúa sẽ cho chúng ta một cái bức tranh rộng để chúng ta thấy nó, nhưng mà rồi chúng ta sẽ soi tỏ ở trong gia đình của mình là một cái bức tranh nhỏ ở trong gia đình của mình. Gióp đoạn 2 từ câu 1 đến câu 6. Tôi tin chắc rằng quý cụ quý bà anh em sẽ không có phủ nhận ông Gióp là một người tốt hơn. Nếu chúng ta chỉ đọc ở trong đoạn 1, chúng ta sẽ thấy là một cái hình ảnh gia đình của ông Gióp thật là tốt. Con cái con theo lời của ông nuôi dạy, hướng dẫn con cái trong một cái lĩnh vực hết sức là tốt. Nhưng mà nếu không có đoạn 2, chúng ta sẽ không thấy được cái thực trạng ở trong gia đình. Và cái đoạn 2 cho chúng ta thấy rằng có nhiều khi bên ngoài chúng ta nhìn có vẻ như là rất là đẹp đẽ, nhưng mà thật sự ở bên trong gia đình chúng ta có những cái mà chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta cần phải nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể giúp cho gia đình của mình được trọn vẹn ở trong cái sự quân bình. Cái hai điều mà cái thực trạng trong đời sống gia đình chúng ta suy nghĩ ở đây, đó là thứ nhất, đó là Satan luôn theo dõi gia đình chúng ta. Và đây là cái điều mà tôi ước ao rằng mỗi cuộc đời của chúng ta, mỗi gia đình của chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhớ điều này để mình có thể cảnh tỉnh trong đời sống. Từ câu 1 đến câu 6 tôi đọc lại để quý anh bạn xem nghe. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Sa-tan cũng ở đó, trong lòng đó là ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi trải qua đây đó trên đất, dạo chơi tại nơi đó." Chúng ta thấy cái hình ảnh này, đây là một cái hình ảnh mà có thể nhiều khi chúng ta quên. Chúng ta nghĩ rằng ô Chúa luôn luôn là chúng bảo vệ chúng ta, dĩ nhiên cái điều đó có. Nhưng mà đồng thời Chúa đang dõi mắt nhìn chúng ta đó, thì Satan nó cũng đang ngắm nhìn mỗi cuộc đời của chúng ta, mỗi gia đình của chúng ta. Và sứ đồ Phêrô nói gì? Satan như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em. Và đó là cái hình ảnh mà chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cần phải thức tỉnh ở trong đời sống của mình. Đừng có nghĩ rằng ồ, hôn nhân của tôi là 15 năm, 20 năm rồi, nó đi qua rất là smooth, rất là êm đẹp. Nhưng mà quý, thưa quý cụ, quý bạn xem, Satan vẫn đang để cái ông giờ để nó nhìn gia đình chúng ta. Chúng ta cũng biết rằng Chúa nói rằng Satan là kẻ kiện cáo anh em. Satan sẽ nhìn ở trong đời sống của chúng ta, có thể trong vai trò của một người cha, có thể trong vai trò của một người mẹ, trong gia đình của chúng ta đối đãi với con rất là tốt đẹp như ông Gióp đã làm. Nhưng mà có thể một cái khía cạnh nào đó đối với vợ hoặc với chồng của mình, chúng ta vẫn còn thiếu sót. Và đó là cái lúc mà Satan sẽ nhìn thấy và Satan sẽ để ý, Satan sẽ luồn vào trong những cái chỗ đó và hôn nhân của chúng ta sẽ chết. Và đó là cái thực trạng thứ nhất chúng ta cần phải suy nghĩ, phải nhớ ở trong đời sống của mình. Satan luôn theo dõi mỗi đời sống của chúng ta. Và dĩ nhiên chúng ta đọc trong đoạn 2 là chúng ta thấy phải có sự cho phép của Chúa thì Satan mới được chúng ta. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng Satan luôn luôn dòm ngó mỗi đời sống của chúng ta. Dòm coi cái người nào đó mà nó có thể nuốt được. Dòm coi cái lỗi nào đó mà có thể kiện cáo với Chúa. Ồ, cái ông đó, cái bà đó là cơ đốc nhân nhưng mà vẫn sống như vậy đó. Để rồi chúng ta có thể bơi đi trong cái đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Thực trạng của đời sống gia đình, Satan luôn theo dõi mỗi đời sống của chúng ta. Và như tôi nói đó, không chỉ Satan theo dõi đời sống của chúng ta, nhưng mà Satan còn đem những cái ngọn gió khác vào ở trong đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Như tôi nói, đồng tình liên ái, vấn đề hôn nhân đồng giới, đó là những cái luồng gió của ma quỷ nó thổi vào ở trong gia đình của chúng ta. Và đây là cái điều chúng ta phải suy nghĩ để rồi mình hướng dẫn con cái của mình nữa. Khi mỗi tối thứ sáu tuần trước nữa, khi đi nhóm ở gia đình trẻ về trên đường đi, tôi ngồi tôi nói chuyện với con gái của tôi. Con gái của tôi cũng hỏi về vấn đề làm sao để mà người nữ có thể sanh ra một em bé. Tôi nói cái chuyện đó con từ từ con lớn con sẽ hiểu, nhưng mà phải có người nam với người nữ thì mới có được đứa em bé. Người nam với người nam không thể nào sanh ra một em bé, con phải hiểu điều đó. Và người nữ với người nữ cũng sẽ không thể nào có được một em bé ra đời. Nhưng mà những cái chuyện như thế nào đó thì từ từ con lớn con sẽ hiểu. Nhưng mà tôi nói rằng bất cứ con người hay là người ngoài đó nói cái gì đó không cần thiết, con phải dựa ở trên nền tảng là lời của Chúa nói về hôn nhân như thế nào. Có thể cái chuyện người nam với người nam sống chung hay là đó là gọi là hôn nhân đó thì đối với thế gian có thể là legal, nhưng mà đối với Chúa đó là điều legal, đối với Chúa con phải hiểu được đó. Và cho nên đó là cái điều chúng ta cũng cần phải nhắc nhở dạy dỗ con cái của mình ngay từ nhỏ. Còn nếu không, những cái luồng gió của Satan nó sẽ thổi vào ở trong gia đình của mình đó, con cái của chúng ta sẽ tung bay ra khỏi gia đình của chúng ta. Điểm thứ hai, cái thực trạng trong đời sống của gia đình đó là Satan nó sẽ đánh cái kẻ mạnh trước. Chúng ta nhớ điều này. Satan sẽ đánh cái người mạnh trước. Những cái người yếu đuối, những cái người mà gọi là non nớt đó, Satan nó không có thèm để ý tới đâu. Nó biết rằng chỉ cần cái ngón tay nó khều nhẹ cái thì những cái người nhỏ, những người yếu đó sẽ gọi là ngã dài. Cho nên đó là lý do mà chúng ta sẽ thấy từ câu 7 đến câu 10 đó, Satan không có thèm đụng tới bà Gióp làm gì. Satan đụng tới ông Gióp là cái người mà Kinh Thánh ghi lại trong đoạn 1. Chúng ta thấy ông là một người công bình, một người ngay thẳng, một người kính sợ Chúa, một người có thể là nói là đức tin rất là vững ở trong Chúa. Satan đánh ngay tới cái chỗ đó, bởi vì nó biết rằng khi mà ông Gióp mà tiêu tan rồi đó thì cả gia đình đó sẽ tiêu tan. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta cũng cần phải suy nghĩ. Nếu chúng ta là người mạnh, chúng ta phải cẩn thận trong đời sống của mình. Chúng ta phải xin Chúa cho mình có sự khôn ngoan để tiếp tục có thể áp dụng vào cái phần thứ hai mà chúng ta sẽ học. Nhưng mà chúng ta đừng có lên mình kiêu ngạo. Bởi vì Chúa nói rằng sự kiêu ngạo đi trước, sự bạo loạn theo sau. Và Phaolô cũng nói rằng ai tưởng mình đứng hay giữ kẹo ngã. Đó là cái điều mà sứ đồ Phaolô nói. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta phải cẩn thận, dầu biết mình làm mạnh đó nhưng mà mình cũng phải tiếp tục bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa. Để Chúa giúp sức cho mình chống chọi lại trong những cái đoàn tên mũi đàn của Satan. Còn nếu mà mình đứng lên mà mình vỗ ngực mình nói ô tôi ngon như vậy là tôi sẽ không có bao giờ nói tới cái chuyện ly dị, tôi sẽ không có bao giờ nói tới cái chuyện mà xa lìa ly thân này cái nọ. Chúng ta phải cẩn thận trong cái suy nghĩ của mình. Bởi vì ai tưởng mình đứng thì phải giữ. Và trong những câu chuyện chúng ta thấy rất là thương tâm, tôi nhớ có một lần nghe cái bài giảng của mục sư Nguyễn Bá Quang, của mục sư Nguyễn Bá Quang. Ông nói đến hai ông mục sư đó, khi được lên đài phỏng vấn, thì khi người phỏng vấn đã hỏi ông về vấn đề hôn nhân của ông, thì ông rất là mạnh mẽ, ông nói là cái chuyện gì chứ cái chuyện mà ly dị thì sẽ không bao giờ xảy ra trong gia đình của tôi. Tôi biết điều gì xảy ra. Hai năm sau, ông đó cũng được lên đài phỏng vấn và ông phải chảy nước mắt thú nhận sự thất bại của mình. Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bị Satan đánh, hay là chúng ta nghĩ rằng mình có thể đủ để có thể chống chọi lại với Satan và mình thách thức Satan. Đó là lúc mà chúng ta sẽ đón nhận những lời tên mũi đàn của Satan. Nhưng mà chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để mình sống khiêm nhường, sống ở trong sự hướng dẫn của Chúa, sống trong sự nhắc nhở của lời của Chúa. Như điều tôi nói đó, tất cả mọi sinh hoạt ở trong đời sống hôn nhân của mình, nó phải được đặt trên nền tảng lời của Chúa. Thế gian này có thể nói như thế nào đó, có thể lý luận một cái phong trào hay là một cái bệnh tật gì đó trong con người đó, chúng ta cũng đừng nên kết luận một cách mau chóng, mà hãy trở lại đến lời của Chúa để thấy rằng đời sống hôn nhân của chúng ta nằm ở trên nền tảng là lời của Chúa. Thưa quý cụ, quý bà xem, như điều mà tôi đã nói tới nói luôn đó, thực trạng của đời sống hôn nhân gia đình chúng ta là một thách thức rất là lớn. Không chỉ trong gia đình, nhưng mà xã hội cũng sẽ đem đến cho chúng ta những thách thức khác. Mà nếu chúng ta không có ơn của Chúa, nếu chúng ta, tôi suy nghĩ đến này, nếu chúng ta không có sự thương xót của Chúa, thì hôn nhân của chúng ta không có ra gì hết, quý bà chị. Và đó là điều mà nếu quý cụ, quý bà chị nghe cái lời cầu nguyện của tôi, thường nó có hai cái chữ mà nó ra nhiều nhất, đó là ân sủng và tình yêu của Chúa. Nếu cuộc đời của chúng ta không có kinh nghiệm được hai cái điều này ở trong hôn nhân, ở trong gia đình của mình đó, thì chúng ta cần phải xem lại đời sống của mình. Xin Chúa cho mình có thể thấy được thực trạng của hôn nhân gia đình, đó là Satan luôn luôn theo dõi, Satan luôn luôn tìm cách để đánh phá mỗi cuộc đời của chúng ta, hôn nhân của chúng ta. Nếu không có ân sủng, nếu không có tình thương của Chúa ở trong đời sống, trong hôn nhân của mình đó, thì chưa nói đến chuyện mình chống chọi với ma quỷ, mình sẽ đối diện với người phối ngẫu của mình mỗi ngày, sẽ có những khó khăn, sẽ có những thách thức. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, dầu là cái khúc kinh thánh này nó rất là đơn sơ, đọc qua có thể nhiều khi chúng ta nghĩ rằng đây là cái vấn đề sâu xa trong vấn đề thần học giữa Chúa với Satan, giữa Chúa với thế giới này. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh mà tôi đã trình bày đó. Satan luôn để ý theo dõi mỗi gia đình của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu, nhớ điều này để mình có thể luôn luôn thức tỉnh, như sứ đồ Peter nói, phải tỉnh thức, bởi vì ma quỷ hay là Satan như siêu tử đóng rình mò chung quanh mỗi gia đình của chúng ta, và nó sẽ đánh kẻ mạnh trước. Chúng ta cẩn thận trong điều đó. Và để làm điều đó, chúng ta phải quân bình ở trong đời sống gia đình, quân bình ở trong đời sống hôn nhân. Có nhiều khi chúng ta, tôi gặp có nhiều người, có nhiều gia đình ở đây đang nói đến những người đàn ông. Có những người đàn ông gặp xong thì nói một câu như thế này: tôi không biết tại sao bà vợ tôi mở miệng ra nói cái câu đó. Cũng giống như ông nhớ ở đây. Tôi tin chắc rằng trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta không sống quân bình, giúp đỡ vợ, hay là chúng ta là người vợ, chúng ta giúp đỡ chồng đó, thì có một cái lúc nào đó, có một thời điểm nào đó, lúc những mây gió của cuộc đời nó sẽ thổi ập tới đó, và chúng ta sẽ giúp mình khi bà vợ hay người chồng mình nói lên một câu, mình nói: ủa, bà thấp tới mức độ vậy sao? Quý vị hiểu ý tôi nói chứ? Có nhiều lúc những người vợ hay người chồng chúng ta sổ ra một câu và chúng ta giật mình, chúng ta thấy: ủa, hồi đó giờ tưởng đâu bà thiêng liêng, bà cao, bà đời sống đức tin của bà vững lắm, nhưng mà tại sao hôm nay bà nói câu nghe gọi là lạc biệt vậy? Cho nên chúng ta cần phải quân bình, và chúng ta thấy ở đây cái đời sống của ông Gióp, và tôi thấy và tôi học được ở trong cái bài học này. Nếu chúng ta là người mạnh, chúng ta không nâng đỡ người yếu để có thể bước lên một cái mức độ quân bình trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy trong cuộc đời, trong hôn nhân của mình, có những lúc người vợ, người chồng sẽ nói lên những câu mà chúng ta không có thể nào nghĩ tới. Cho nên cái điều quân bình đầu tiên đó là gì? Người mạnh phải nâng đỡ kẻ yếu. Và đây là cái cách để chúng ta có thể quân bình. Có những người vợ được trưởng dưỡng trong đời sống đức tin nhiều năm tháng, và gặp một người chồng mới tin Chúa, thì đó là lúc mà người vợ phải tìm cách giúp đỡ người chồng của mình, nâng cái đời sống đức tin của họ lên để bằng ở trong đời sống đức tin của mình. Còn nếu không đó, chúng ta sẽ gọi là chơi một mình ê, chúng ta sẽ đi một mình, và đến một lúc nào đó ông chồng mình vẫn còn lẹt bẹt ở dưới đây đời sống đức tin, và có một cái sự cám dỗ nào đó, có cái luồng gió nào đó thổi đến, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái sự chênh lệch đó sẽ là một cái sự thất bại ở trong hôn nhân của mình. Và đây là cái đời sống của ông Gióp. Tôi thấy rất là rõ trong điều này. Ông rất là không phủ nhận, ông là một người tốt, ông lo cho con rất là đàng hoàng ngay cả trong đời sống tâm linh. Nhưng mà đọc tới câu này tôi nghĩ rằng ông còn bỏ bà rất là xa ở trong đời sống của mình. Và đó là lý do mà nói, ô bây giờ tại sao ông không phỉ báng Chúa rồi, ông chết sao rồi, ông sống làm gì? Quý vị thấy điều đó không? Cho nên cái đời sống tâm linh của chúng ta, bất luận người chồng hay người vợ, tôi không có muốn nói là một người vợ hay một người chồng, nhưng mà nếu chúng ta là người mạnh và người phối ngẫu của chúng ta là người yếu trong những lĩnh vực đời sống đức tin, chúng ta phải giúp họ được trưởng thành, được lớn lên ở trong sự hiểu biết Chúa. Đi nhà thờ, nếu chúng ta biết rằng ông chồng hay là bà vợ mình là người thiếu kém ở trong đức tin, đừng có nói ra là ô sao ông yếu đuối quá, nhưng mà mình phải nâng đỡ, mình nói thôi vợ chồng mình đi nhà thờ, mình đi học kinh thánh cho nó có bè có bạn cho nó vui. Đừng có nói để chạm lòng tự ái là ông tối ngày ông cứ nghỉ ở nhà hoài, ông yếu đuối quá cho ông chết luôn cho rồi, thì chúng ta sẽ có những cái thất bại càng thêm ở trong gia đình của chúng ta đó. Nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi mình có thể cậy ơn Chúa, mình có những cái lời nói ân hậu nhân từ, những cái lời đó nó sẽ là cái khích lệ để từ từ mình nâng cái người phối ngẫu của mình lên ở trong sự quân mình. Dĩ nhiên không phải chỉ ở trong vấn đề tâm linh, dĩ nhiên vấn đề tâm linh là vấn đề chủ yếu ở trong đời sống hôn nhân của chúng ta, và đó là cái điều chúng ta phải làm. Nhưng mà nó có nhiều lĩnh vực khác, từ vấn đề tài chánh, từ vấn đề kiến thức ở bên ngoài cũng vậy. Khi tôi nghe bài, những cái bài mà về hôn nhân của Bậu Trinh Thủy, thì bà cũng kể là một cái câu chuyện, có một cái người chồng kia, ông được đến Mỹ này trước, rồi ông được học hành tới nơi tới chốn, nói về kiến thức thì ông rất là cao, ông hiểu sâu hiểu rộng, không chỉ ở bên trong hội thánh, trong lời của Chúa, nhưng mà về kiến thức ở bên ngoài ông cũng có một cái kiến thức rất là lớn. Ông cưới người vợ qua sao thì ông cưới người vợ đó không có được học hành tới nơi tới chốn, nhưng mà ông mỗi ngày ông giúp người vợ đó có một cái quyển sách nào hay đó, ông đưa cho bà vợ đọc, có những cái câu chuyện nào hay đó ông kể cho bà vợ nghe, rồi lần hồi bà vợ cái sự hiểu biết của bà về kiến thức nó cũng đáp được với ông, nó cũng theo được, rồi hai vợ chồng có cùng một cái lơi bồn như vậy đó, thì cái đời sống hôn nhân nó rất là dễ. Còn nếu không á, nhiều khi như quý vị, nếu quý vị đã có kinh nghiệm thì sẽ thấy đó, nhiều khi mình nói giống như là mình ở trên trời, mình rớt cái gì xuống nó vả, hay là ổng ở dưới này nó ở hả hậu, nó không biết chuyện gì. Cho nên cái sự quân bình trong đời sống không chỉ về tâm linh, nhưng mà trong học thức kiến thức chúng ta cũng cần phải giúp cho người vợ của mình. Nếu không có phương tiện, nếu không có điều kiện, chúng ta cũng phải nhờ ơn Chúa để chúng ta tạo điều kiện để người phối ngẫu của mình có thể nâng lên ở trong cái sự quân bình ở trong đời sống gia đình. Có một gia đình kia tôi biết, thì ông chồng gặp ông chồng, nói chuyện với ông chồng thì ông cũng nói rất là uyên thiên, nhưng mà ông nói có vẻ như là tôi đang ở trên cao, còn bà vợ tôi thì ở dưới đó, và bà không có chịu đi lên. Ông nè, đối với một sư biết ông, đối với tôi đó, bây giờ lời Chúa là tôi có thể áp dụng ngon lành, lời Chúa nó giúp cho tôi gần với Chúa lắm, nói lời Chúa nó giúp cho tôi đủ mọi thứ hết, nhưng mà bà vợ tôi sao mà bà còn yếu quá. Nhưng mà tôi quan sát, tôi không có thấy ông có cái bày tỏ cái thái độ để giúp cho người vợ mình có thể lớn lên như mình đã có. Dĩ nhiên cái mà ông nói đó tôi cũng phải để ở trong mặt kép, và tôi cũng phải thắc mắc nữa. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói là có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mình ở trên rất là cao, còn cái người phối ngẫu của mình nó nằm lẹt đẹt ở dưới đó, nhưng mà chúng ta không có tìm cách để nâng người đó lên ở trong sự hiểu biết Chúa, để rồi chúng ta có cái sự quân bình, rồi cái những cái thử thách, những cái hoạn nạn nó đến đó, hai vợ chồng sẽ cùng đứng đó và chịu sự thử rèn của Chúa. Còn không đó thì sẽ như bà Gióp. Bà Gióp sẽ nói rằng ông chết cho rồi, chết sướng hơn ông ơi, từng có tin cậy Chúa nữa. Đó là cái đời sống thiếu quân bình ở trong hôn nhân của người vợ. Ở đây tôi không có nói rằng chúng ta mới lập gia đình hay là đã lập gia đình lâu, Có thể chúng ta đã lập gia đình lâu, có thể chúng ta đã đi qua những cái từng trải rồi, và chúng ta cũng có thể thấy những cái thiếu sót đó, và chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta tạo cái mức quân bình trở lại. Dĩ nhiên không phải nói đến cái người mạnh không, nhưng mà cái người yếu đó cũng phải là cái người muốn vươn lên, người vươn lên mạnh dạng. Người vợ hay người chồng yếu về cái điểm nào đó cũng phải nhờ ơn Chúa để có thể vươn lên, để có thể đồng đi với người con hậu của mình. Ở trong kia ra đoạn 3 câu 7 nói đến người mạnh đó, nói đến người chồng, thì ông kia ra ông nói như thế này: hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn ngoan ra trong sự ăn ở với vợ mình như là giống yếu đuối thật, vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính nể họ, hầu cho không điều gì làm rối loạn sự cầu nguyện của anh em. Chúng ta là người mạnh. Ở đây ông Pira đang nói tới cái bối cảnh phong tục của thời đó, người chồng hay là người nam như là một người vững mạnh ở trong gia đình. Dĩ nhiên trong cái thời đại chúng ta có những người vợ cũng có thể là những người mạnh hơn những người chồng. Cho nên cái vấn đề không phải là người chồng phải là người nâng đỡ người vợ, nhưng mà cái điều tôi nói đây là người mạnh nâng đỡ cái người yếu. Chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta làm điều đó. Và như tôi nói, cái điều thứ hai đó là cái người yếu cũng phải cố gắng vươn lên ở trong cái đời sống của mình. Tôi nói điều này chắc một số người mà có theo dõi phim rồi chắc cũng sẽ biết. Có những cái bộ phim chúng ta xem, chúng ta thấy có những người vợ họ mặc cảm, họ tự ti, họ không muốn vươn lên nữa. Hay là cũng có thể có những ông chồng, nói xin lỗi ở đây, có những ông chồng mà gọi là không có đủ can đảm, và rồi cũng không muốn vươn lên. Nhưng mà chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi chúng ta phải hiểu cái vai trò của người mạnh, người yếu, người trưởng ở trong gia đình, người phụ thuộc ở trong gia đình, và chúng ta phải làm cho tất cả những điều đó nó quân bình ở trong đời sống hôn nhân của chúng ta. Còn nếu không, như tôi nói, còn nếu không và không có sự thương xót của Chúa nữa đó, thì chúng ta cũng sẽ như bao gia đình khác, sẽ có đổ vỡ, sẽ có tan thương, sẽ có đủ mọi thứ ở gia đình. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ điều này, và xin Chúa cho chúng ta có thể nhớ đến lời của Chúa khi chúng ta ngồi lại với người phối ngẫu của mình. Suy nghĩ, đừng có gọi là e dè, giấu giếm những cái điều yếu của mình. Có những người phối ngẫu không muốn bày tỏ cho người kia về cái điểm yếu của mình. Nhưng mà chúng ta là người trở nên một thịt, chúng ta phải có bổn phận, chúng ta phải có trách nhiệm nâng đỡ nhau, và chúng ta chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Như tôi nói, khi tôi đọc ở trong đoạn 2 này, một cái bài học rất là lớn cho tôi, đó là phải suy nghĩ đến người phối ngẫu của mình. Dù mình, như tôi nói, dù mình có thể là một người cha tốt, lo cho con cái đủ mọi thứ, nhưng đoạn 1 chúng ta thấy hình ảnh rất là đẹp, nhưng mà có thể chúng ta quên đi cái người nằm chung với chúng ta mỗi tối ngủ. Chúng ta quên đi cái người mà có thể lo cho chúng ta từ miếng ăn, hay là chúng ta có thể quên đi cái người lo cho chúng ta có những cái nhu cầu ở trong đời sống. Và lắm khi chúng ta giống như chia ra phần của bà đó, bà làm, phần của tôi đó tôi làm, chết nguyên bản. Trong hôn nhân mà chúng ta có cái cách đó, chúng ta sẽ chết. Cho nên xin Chúa thương xót cho chính mình tôi và quý ông bà chị em, để chúng ta có thể quân bình ở trong đời sống hôn nhân, ở trong đời sống gia đình của chúng ta. Người mạnh phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho nẹt lòng mình. Như tôi nói đó, có cái ông đó, ông nghĩ là người vợ ông yếu thấp, nhưng mà cuối cùng ông chỉ làm cho cái vẻ đẹp của cuộc đời của ông. Tôi nghe ông nói toàn là về ông không, mà tôi đi làm cái này làm cái kia ở trong nhà thờ, làm đủ mọi thứ hết, nhưng mà tôi suy nghĩ đến người vợ con ở nhà lo cho con, lo cho gia đình. Tôi suy nghĩ không biết ông có đụng đến một cái móng tay nào ở trong phụ giúp bà không? Nhưng mà khi ra thì vẫn nói rằng ô, tôi là một người yêu đến Chúa, tôi là một đúng không? Vậy thưa quý bà chị em, một trong những cách mà có thể biết người đó rõ ràng nhất đó là hỏi người vợ, người chồng. Cho nên cuối cùng tôi chỉ có thể nói một lời cho quý vị nghe, và nó cũng là cái áp dụng cho đời đời. Ân sủng của sự quân sống của Chúa trên thân thể. Ngoài tất cả điều đó, chúng ta không có cái gì khác với đời này. Hôn nhân của chúng ta còn ngày hôm nay đó là nhờ ân sủng và tình yêu của Chúa giữ chúng ta. Đừng có nghĩ rằng tôi có cái điều kiện, tôi đã đi qua những cái khóa tâm lý để có thể giữ gia đình của tôi. Xin lỗi quý bà cho em, những cái điều đó nó sẽ càng làm cho gia đình của chúng ta càng bể thêm nữa quý bà cho em. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín với Chúa, bước đi với Chúa, tin cậy Chúa và nhờ ân sủng và tình yêu của Chúa đó, gia đình của chúng ta sẽ được quân bình và người khác sẽ thấy gia đình của chúng ta và danh của Chúa sẽ được vinh hiển. Còn không, chúng ta có thể nói điều gì đó, tôi có cái bằng tiến sĩ về tâm lý học, về khải đạo hôn nhân, về tất cả mọi thứ, nhưng mà nếu nếp sống của tôi không có quân bình trong đời sống giữa vợ và chồng, không có nâng đỡ vợ hay là chồng, không có giúp đỡ vợ trong những cái cách mà chúng ta có thể làm được đó, thì chúng ta đừng nói đến cái những cái bằng cấp, những cái kinh nghiệm mà chúng ta có ở trên đời này. Tất cả những thứ đó nó sẽ đi qua hết. Và chỉ còn có người phối hậu của chúng ta sẽ đồng hưởng sự vinh hiển như sứ đồ Paulo nói ở trong vương quốc của Chúa. Vì vậy chúng ta đừng có quên cái điều này để chúng ta có thể tiếp tục sống ở trong sự quân bình và phải hiểu cái thực trạng của cái xã hội chúng ta đang sống. Xã hội chúng ta đang sống, thế giới chúng ta đang sống là Satan đang chiếm ngự và đang điều khiển. Và cái bức tranh cuối cùng quý vị coi nó cũng vui một chút xíu. Dĩ nhiên tôi không có cái suy nghĩ là quý vị như là những người nhỏ để coi những cái hình này, nhưng mà đây là những cái hình mà có thể nó làm cho chúng ta nhớ nhiều hơn. Có nhiều khi những người khác quay qua giờ gia đình chúng ta hỏi tại sao ông bà có thể sống cho tới 50 năm, 60 năm. Câu trả lời đây quý vị sẽ: nếu không có tình thương, nếu không có sự tha thứ ở trong hôn nhân của chúng ta đó, để dán vô những cái vết thương đó, thì chúng ta không có ngồi chung với nhau bên bàn ăn, chúng ta sẽ không có nằm chung với nhau trong cái giường ngủ. Và tôi tin chắc rằng ông Gióp đã học được cái bài học này và bước đi ra trong kinh nghiệm đó. Và ngay cả bà Gióp cũng vậy, tôi nghĩ rằng bà chắc cũng đã tha thứ cho ông. Ông yêu bà để mà có thể giúp bà được lớn lên trong sự hiểu biết Chúa, để rồi một cái ngày nào khác nữa mà chuyện xảy đến đó, bà sẽ không nói cái câu là ô, bỏ Chúa đi, chết cho rồi. Nhưng mà ông yêu thương bà, ông nâng đỡ bà để bà có thể lên một cái môi trường hiểu biết Chúa cao hơn. Và tôi nghĩ rằng bà cũng tha thứ cho ông. Quý vị thử nghĩ một người chồng mà nói ô, bà là cái người ngu muội. Quý vị thử suy nghĩ nè. Quý vị thử nếu mà người chồng của mình mà nói mình như vậy, quý vị thử coi. Chắc xong rồi, nếu mà xã hội chúng ta đang sống không có sự thương xót, không có ân sủng của Chúa đó quý vị, bà vợ đó chắc chạy xuống Bel Air để tìm một luật sư rồi. Nhưng mà sự tha thứ và tình thương nó sẽ giúp cho hai cuộc đời không có ra gì đó trong bàn tay yêu thương và ân sủng của Chúa có thể sống. Và nếu chúng ta đọc cuối những cái đoạn của sách Gióp thì gì? Ông bà có thêm 7 đứa con khác chứ. Nếu không có sự tha thứ, nếu không có tình thương, làm sao hai người có thể ngủ chung mà có ra thêm những đứa con nữa quý bà chị em? Mình nói chuyện phàm tục chút xíu đi. Nếu không có sự tha thứ, nếu bà không tha thứ, nếu bà vẫn còn để trong đầu cái câu là tôi là người bà ngu muội đó, ông đến ông gần ông vuốt ve vậy là bà tán đi mất rồi. Cho nên sự tha thứ và tình yêu nó phải có ở trong hôn nhân của chúng ta thì chúng ta mới có thể giữ sự quân bình và tiếp tục bước đi ở trong quân bình đó. Và người khác sẽ có cái thắc mắc, người khác sẽ hỏi tại sao chúng ta có thể sống, mà chúng ta có thể nói ô, ân sủng và tình yêu của Chúa tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Chúa nó vào trong cuộc đời của tôi và tôi đối đãi với người vợ tôi cũng như vậy. Tôi cảm ơn Chúa cái điều này, đó là nói một chút xíu về gia đình, có thể bà vợ tôi thích là không, tôi không biết, nhưng mà tôi cũng muốn nói một chút xíu. Có những lúc vợ chồng giận hờn nhau như là không thể nào tha thứ được, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa một điều là tại sao ngủ qua một đêm xong rồi mất tiêu hết nguyên mà vậy? Đó há chẳng phải là ân sủng và tình yêu của Chúa sao? Vì vậy mỗi khi mà có những chuyện gì lục đục giận hờn đó là tôi mong cho cái đêm nó qua mau, bởi vì tôi biết sáng ngày là sẽ gặp mặt nhau trong sự vui mừng. Nếu chúng ta không có tình thương, nếu không có sự tha thứ, chúng ta xin Chúa cho để giữ sự quân bình ở trong hôn nhân của mình. Cho nên tôi dùng cái hình ảnh này như là một cái kết luận. Hai điều đó thôi quý bà cho em: tình yêu và sự tha thứ. Không tha thứ sẽ không có lên giường ngủ chung. Không tha thứ thì sẽ không có thêm con nữa. Ai mà có một đứa con thì phải có thêm nữa. Chúng ta cùng nhau thì đi cùng nhau.